tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân, tựa gốc là The Three Daughters of Madame Lương, sáng tác năm 1969 của nữ văn sĩ Pearl Sidon Stricker Book. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 12, tập cuối. Khi Lương Phu Nhân đi thăm cô con gái lớn của bà thì đang giữa mùa hè. Trước khi ra đi, bà có ý muốn gác qua một bên, không để ý gì đến tình trạng tinh thần của bà sa sút. Tuy nhất thời nhưng dai dẳng hơn là bà tưởng. Và chờ xem Mai và con trai của nàng đã thật sự tới được New York hay chưa. Bà đã nhận được tin vui. Em gái bà đã chuyển từ Hồng Kông đến cho bà một bức thư của Kiều Loan giấu trong hộp kẹo. Lương Phu Nhân đọc đi đọc lại 2-3 lần trước khi đốt lá thư và thả tro tàn qua cửa sổ. Qua mấy hàng chữ, Kiều Loan cho biết nàng rất sung sướng thấy mẹ con Mai tới Hoa Kỳ. Nhờ sự giúp đỡ của ông Brandon, mọi sự đều tốt đẹp. Kiều Loan tỏ ý lo lắng cho số phận của mẹ nàng. Nàng viết: "Mẹ rất thương mến của con, xin mẹ hãy đến cùng chúng con. Mẹ chưa được biết chồng con, anh ấy rất tốt. Con rất sung sướng và đang chờ hạ sinh đứa con đầu lòng. Mẹ hãy đến cùng cháu của mẹ. Không lúc nào con không nhớ đến mẹ. Anh Hoàng Tuấn của con là một nghệ sĩ tài ba. Dưới sự hướng dẫn của anh ấy, con đã tiến bộ nhiều. Không những thế, con còn lãnh được một giải thưởng về bức chân dung của mẹ mà con đã họa theo trí nhớ. Mẹ ơi, xin hãy đến và ở lại với chúng con. Chúng ta sẽ đoàn tụ." Đã từ lâu, những nỗi u buồn đâu còn làm bà khóc được nữa. Nhưng giờ đây, sau khi đọc bức thư đầy tình yêu thương này, suối nước mắt của bà tưởng đâu đã cạn, nay lại tuôn rơi. Mắt bà đẫm lệ. Tại sao bà không rời bỏ cái đất nước đầy sôi động này? Đến khi bà qua đời, sôi động vẫn chưa hết mà. Đất nước quá rộng lớn, dân cư quá đông đúc, cho nên nhiều thập niên, có khi cả một thế kỷ sẽ qua đi trước khi nền trật tự cũ được vãn hồi hoặc một nền trật tự mới được thiết lập. Nhưng bà lại tự hỏi, không biết đất nước có thật sự an bình chăng? Nếu không cần đến nền trật tự cũ, một nền trật tự được từ từ xây dựng ròng rã 5.000 năm lịch sử, nếu phá hủy một tòa nhà, không biết người ta có thể xây lại tòa nhà y như cũ không? Làm sao biết trước nhiều năm dài điều gì nên giữ lại và điều gì nên loại bỏ khỏi giai đoạn hiện tại? Không, nhất định là bà có sống 100 tuổi đi nữa, bà vẫn không hy vọng được thấy hòa bình. Vậy thì tại sao cứ phải ở lại với tổ quốc của mình để chịu đựng hết cách mạng lại đến chống cách mạng mà bà không thể tránh né hoặc rút ngắn đi được? Thật ra, bà cũng bị cám dỗ là nên sang Hoa Kỳ. Bà tưởng tượng hiện đang có mặt bên đó giữa đám con cháu để thưởng thức một cuộc sống an bình. Nhưng bà nghĩ là bà không thể ra đi nếu không nói cho cô con gái lớn của bà biết. Đó là lý do bà quyết định đi Bắc Kinh mà không có biếu Chu hoặc Chu Sang đi cùng. Bà muốn đến một mình với Diễm. Chiều hôm bà tới nhà Diễm, hai người ngồi chơi ngoài sân, tay phe phẩy cái quạt lá đợi Lưu Phong về. Lương Phu Nhân giữ ý không nhận xét gì về người mà bà đối xử như chàng rể thiệt, chứ không như kẻ xâm nhập nhà con gái bà. Một cơn gió nhẹ thổi, Lương Phu Nhân ngừng tay quạt, cất tiếng nói: "Có lẽ Lưu Phong có thể nói cho mẹ rõ, có đúng là binh sĩ của ta đang đánh nhau tại miền Nam hay không?" Diễm hỏi: "Thưa mẹ, mẹ nghe người ta nói sao ạ?" "Hình như thành phố Vũ Hồ nằm giữa ranh giới hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Phe thân và phe chống đang đánh nhau. 2.000 ngôi nhà đã bị tiêu hủy hoặc hư hại nặng, và có đến 10.000 người không nơi trú ngụ. Mẹ nghe người ta nói như vậy đó." Diễm xác định: "Thưa mẹ, anh Lưu Phong con chắc biết sự thật." Khi nhắc đến tên người này, hai mẹ con đều lặng thinh. Người này đợi người kia phá tan sự yên lặng ấy. Lương Phu Nhân thấy là chưa phải lúc chỉ trích tình trạng bất hợp lệ của con gái mình. Bà tiếp tục nói về vụ lộn xộn: "Mẹ e rằng rất nhiều người dưới chiêu bài giai cấp đấu tranh sẽ mượn cớ để trả thù cá nhân, trong khi bọn giặc cướp và du đảng cũng lợi dụng các vụ lộn xộn để giết người cướp của. Tại Nam Ninh, thủ phủ của vùng Quảng Tây, mới sẩm tối mà người ta đã cửa đóng then cài kỹ càng, không ai dám ló mặt ra ngoài đường cả. Đường phố không đèn đốm, tối thui, những phần tử khả nghi chỉ đợi đến giờ là ra tay. Từ một năm rưỡi nay các trường học đều đóng cửa. Đáng buồn hơn nữa là không phải chỉ riêng thành phố Nam Ninh mới có lộn xộn. Than ôi, đất nước đang bị chia rẽ và dân tộc ta đang lâm cảnh đường cùng. Mẹ, xin mẹ đừng có đề cập đến các vấn đề tổng quát nữa. Con biết mẹ có điều gì muốn nói với con, vậy mẹ cứ nói thẳng ra cho con nghe. Bây giờ thì Diễm chỉ quen dùng tiếng Trung Hoa, và ngay như đối với mẹ mình, nàng cũng dùng ngôn ngữ này để diễn tả. Lương phu nhân ngạc nhiên thấy con mình thật là tinh tế, nhưng bà không muốn nói ý mình ra vội. Với một giọng dịu dàng và lôi cuốn, bà nói: "Hãy nói cho mẹ nghe về công việc của con." Diễm phá lên cười: "Ôi, mẹ thật là tuyệt diệu. Mẹ tưởng con không biết lý do cuộc thăm viếng của mẹ hay sao? Nhưng thôi, con xin chịu ý mẹ. Thưa mẹ đáng kính, công việc của con là nghiên cứu khoa học y học bình dân của nước nhà, thực hiện những cuộc phân tích về mặt hóa học và coi xem nền y học này có bao gồm những yếu tố cần thiết để chữa khỏi các chứng bệnh mà nó cho là có thể chữa được không." Lương phu nhân cố tình không để ý đến cách chọc ghẹo khả ái của con mình. Bà cứ tiếp tục nói theo chiều hướng đã vạch: "Thế con có tìm thấy các yếu tố đó không?" "Thưa có mẹ à." "Và con thấy thật là đặc biệt. Khoa chữa bệnh của thầy tiên không ngờ lại hay đến thế. Thầy biết rất rõ cơ thể người ta. Phương pháp chẩn bệnh của thầy không thể sai lầm được. Thầy chỉ sai lầm về các phương pháp trị bệnh quá cổ lỗ thôi. Thầy không tin vào tác hại của vi trùng. Và một lúc nào đó trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã không thể hoặc không muốn học hỏi các phương pháp khoa học tân tiến, mà căn bản là sự tự do tư tưởng và sự thí nghiệm." Vốn là người nhanh trí, Lương phu nhân chớp ngay lấy chữ tự do để reo lên: "À, con đã nắm được sự thật. Những chính phủ thời trước không để các nhà phát minh tự do, nhưng các nhà lãnh đạo ngày nay cũng chẳng hơn gì." Diễm chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ mạnh ngoài cổng. Người lão bọc vội chạy ra mở. Lưu Phong bước vào. Ngay cả so với người phương Bắc, anh ta cũng rất cao lớn và có nước da thật hồng hào. Trông anh có vẻ mệt nhọc, quần áo dây nhiều vết máu. Anh đến nghiêng mình chào Lương phu nhân rồi mới quay sang Diễm. Anh nói: "Xin lỗi, tôi phải đi thay quần áo đã. Hôm nay phải mổ nhiều quá, người ta đánh nhau tại vùng ngoại ô." Lương phu nhân đáp một cách lịch sự: "Xin cứ tự nhiên, anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, chắc là anh rất mệt." Nhưng chỉ một lát sau Lưu Phong trở ra. Diễm mời anh uống một tách trà nóng. Anh đưa cả hai tay đỡ lấy tách nước, khẽ nghiêng mình về phía Lương phu nhân trước khi uống. Anh để tách xuống cái kệ bằng tre rồi nói: "Thưa phu nhân, tôi nghĩ là phu nhân đang nói về các nhà lãnh đạo mới phải không ạ?" Diễm đáp thay mẹ: "Mẹ tôi nói về vấn đề khoa học, và tự hỏi không biết tại sao dân tộc ta trong suốt mấy ngàn năm lịch sử không phát minh ra kỹ thuật tiên tiến." Nhưng Lương phu nhân đâu có chịu nép mình theo ý kiến của con gái bà. Bà vội nói thêm: "Tôi cho là lỗi tại các nhà cầm quyền." Bà ngạc nhiên hết sức khi thấy chính Lưu Phong cũng bổ sung ý kiến này một cách hăng hái: "Phu nhân nói rất có lý. Gò bó theo chủ nghĩa Khổng Tử cứng ngắc, các vua chúa ngày xưa không bao giờ chấp nhận các sáng kiến và các cuộc canh tân, nên mới không có khoa học." Được khuyến khích như vậy, Lương phu nhân giải bày đến nơi đến chốn tư tưởng của mình: "Tôi đang nói dở dang thì anh về. Tôi cho rằng không hơn gì các nhà lãnh đạo ngày trước. Các nhà lãnh đạo của ta ngày nay cũng không để cho con người tự do." Đôi mắt đen lái của Lưu Phong nhìn như sói vào bà. Anh ta lẩm bẩm: "Phải có trật tự trước đã rồi mới có tự do sao?" Trong suốt thời gian Lương phu nhân có mặt, cuộc tranh luận chỉ xoay quanh đề tài này. Dầu muốn dầu không, ý chí vững chắc của con người trẻ tuổi này cũng hơn ý chí của bà. Và tuy chưa hiểu rõ anh ta, bà cũng không thể không thầm khen anh ta được. Ban ngày chỉ có một mình bà ở nhà, nhưng đến chiều thì Diễm đi làm về trước Lưu Phong, nên hai mẹ con có những giờ phút hàn huyên thật dễ chịu. Một hôm trong lúc tâm tình, Lương phu nhân thổ lộ: "Hai em con năn nỉ mẹ rời khỏi cái đất nước loạn lạc này để sang an dưỡng tuổi già bên chúng nó." Chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã, không khí mát mẻ hơn sau một cơn giông. Hai mẹ con ngồi trong phòng khách nhìn qua khung cửa thông ra vườn. Nước mưa từ mái nhà tuôn xuống trông như một tấm rèm. Lương phu nhân trải qua một ngày yên ổn tại nhà, nhưng theo những tin đồn từ xa đưa lại, bà biết là thành phố hay còn sôi động. Bà nghe rõ cả tiếng la hét, tiếng rên xiết từ bên ngoài tường rào vọng vào. Nhưng bà không dò hỏi các người làm nguyên do. Những người này cũng sợ sệt, vả lại họ cũng không hiểu gì về thời cuộc cả. Khi bà định ra mở cổng để coi xem có chuyện gì thì hai vợ chồng người lão bộc vội ngăn bà lại và năn nỉ bà đừng hành động gì cả. Họ nói: ai cũng biết đây là nhà bác sĩ trứ danh Lưu Phong, nên phu nhân và chúng tôi được an toàn trong trường hợp cổng đóng. Nhưng nếu phu nhân mở cổng ra thì làm sao chúng tôi có thể bảo vệ phu nhân được? Ngoài đường phố tràn đầy bọn du đảng trẻ tuổi chỉ tìm cách để tàn sát. Nghe vậy Lương phu nhân choáng cả người. Bà hỏi: nhưng họ tấn công ai ở đây trong thành phố này?
Thưa, họ tấn công các người mà họ cho là giàu có, hoặc những người mà theo họ không vâng lời chính quyền.
Đứng ở trong nhà sau cánh cổng đóng, Lương phu nhân nghe họ nói, trong khi ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Diễm nói: thưa mẹ, thật mẹ có ý nghĩ muốn rời bỏ đất nước này sao?
Nếu mẹ không còn ích lợi gì hết, nếu còn phải mất nhiều năm dài nữa trước khi chúng ta lại thấy được hòa bình, nếu mẹ phải sống cô đơn không cháu chắc.
Lương phu nhân ngập ngừng trong giây lát trước khi tiếp tục:
còn con sống như vậy với người tình của con mà không tính chuyện hôn nhân. Ồ, mẹ hiểu con lắm. Anh ấy có một nhân cách thật vững vàng, và con cũng là một người đàn bà cương nghị. Nhưng mẹ không hiểu tại sao con lại chẳng tiến tới hôn nhân.
Diễm tỏ vẻ nghĩ ngợi trong giây phút trước khi trả lời:
con không muốn ép buộc anh ấy, phải để cho anh ấy được tự do. Những quyết định của con chỉ liên quan đến riêng con thôi, không liên quan gì đến anh ấy cả. Dù sao đi nữa con cũng không bao giờ từ bỏ anh ấy.
Mẹ hiểu lắm. Cũng như mẹ hiểu rằng con tự quyết định lấy cuộc đời của con. Đừng quên rằng chính mẹ đây, hồi còn trẻ mẹ cũng là một con người cách mạng. Thằng ôi, mẹ cũng phải bị trách nhiệm phần nào khi đất nước yêu quý của chúng ta lâm vào tình trạng lộn xộn như thế này. Bảo rằng mẹ tưởng có thể phục vụ đất nước thì liên kết với phong trào của Tôn Giật Tiên để lật đổ chính quyền ư? Ồ, hồi đó mẹ tưởng là mình có lý biết bao, và bọn mẹ cũng đã nhầm lẫn biết bao. Chẳng bao giờ bọn mẹ có đủ sức lập được một chính quyền mới như bọn mẹ hằng mơ ước cả. Hồi ấy tổ chức của mẹ chưa tới 500 người mà đã thành công trong việc làm xáo trộn nếp sống của cả 500 triệu đồng bào. Trong cái tình trạng đáng buồn ấy do mẹ và tổ chức của mẹ gây nên, bỗng xuất hiện cái... Bà chợt ngừng lại để lắng tai nghe. Từ ngoài đường phố vọng lại tiếng la hét rợn người. Tiếp đó có tiếng nổ lớn và tiếng gỗ cháy kêu lách tách. Diễm vội chạy ra phía cửa, nhưng Lương phu nhân đã kịp giữ tay nàng lại. Bà hỏi: chúng ta biết làm gì chống lại nỗi họ được?
Diễm kêu lên: nhưng con nghĩ đến Lưu Phong. Lương phu nhân không buông tay nàng ra và buộc nàng phải ở lại trong nhà. Bà nói:
hãy nghĩ đến con, hãy nghĩ đến bản thân con. Anh ấy chỉ là một người. Trong lúc thời thế lộn xộn như thế này, có gì buộc được anh ấy sống mãi với con? Các cháu của mẹ đâu hết rồi? Chúng đang ở nước ngoài, vì bố mẹ chúng không dám nuôi nấng chúng bên này. Thế còn các con của con đâu? Mẹ xin hỏi, nguyên chỉ vì có một đứa con thôi, con có dám không?
Không, chắc là con không dám rồi. Một cuộc sống như vậy có hợp lý hay không? Nhân danh tổ tiên mẹ hỏi con, phải chăng đó là một cuộc sống đứng đắn? Mẹ biết là con không thể giải thích với mẹ được mà. Mẹ sẽ đi Hoa Kỳ, mẹ không còn tin tưởng vào dân tộc ta nữa. Có lẽ là phải mấy trăm năm nữa, khi mẹ chỉ còn là một hồn ma, mẹ mới được hóa kiếp làm người một lần nữa trên đất nước của mẹ.
Lương phu nhân, một con người biết tự chủ, vậy mà bà phải hòa khóc. Bà buông tay con ra ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở. Diễm hoảng sợ vì đã từ lâu nàng chẳng hề thấy mẹ khóc bao giờ. Nàng sẽ tìm lời an ủi và khuyến khích mẹ.
Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ cố gắng là đứa con khá nhất của mẹ. Con xin hứa con sẽ làm. Con sẽ yêu cầu Lưu Phong chấp nhận một nghi lễ. Một nghi lễ không giống nghi lễ ngày xưa, nhưng chúng con sẽ đưa nhau đến phòng hộ tịch. Con sẽ không vì kiêu ngạo mà lẩn tránh nữa. Chúng con sẽ có con cái, và như vậy mẹ sẽ có các cháu trên đất nước của mẹ. Cháu chắc của mẹ có mặt bên này cũng như bên kia trái đất. Mẹ có bằng lòng không?
Mẹ ơi, xin mẹ đừng nghĩ rằng con đã quên những năm con sống sung sướng bên Mỹ. Bây giờ nhắc đến chuyện đó là vô ích. Con không thể quên những năm đó được. Con đã học hỏi được biết bao điều hay ở bên đó. Một ngày kia, khi các vụ xáo trộn trong nước đã lắng dịu, khi chúng ta tìm lại được con đường phải đi, thì mọi hy sinh, ngay cả sự hy sinh chính cuộc đời của chúng ta nữa, đều không phải là vô ích. Vì chúng ta là một dân tộc tuyệt vời. Vì lẽ đó con ở lại đây với Lưu Phong. Con không biết phải giải bày với mẹ ra sao. Chỉ biết là hiện con không thể rời bỏ anh ấy được, cũng như không thể rời bỏ đất nước này được.
Lương phu nhân đưa khăn tay lên lau nước mắt.
tỏ ra chăm chú nghe những lời Diễm nói. Bà thở dài:
Mẹ cũng không thể rời bỏ đất nước này được nữa. Mẹ lại mơ tưởng đến một ngày mai tươi sáng. Dĩ nhiên là mẹ có một phần trách nhiệm về tình trạng lộn xộn này, và mẹ phải ở lại với đất nước. Mẹ cũng không hiểu tại sao mẹ lại rời khỏi nhà mẹ. Mẹ phải trở về nhà mới được. Đó là tổ ấm của mẹ. Người ta phải được tự do sống trong tổ ấm của mình. Mẹ sẽ sống những ngày tàn của mẹ tại đây, trong bình lặng. Ôi mẹ, xin đừng.
Không để con nói hết lời, bà đứng lên, gạt Diễm ra và đi xếp hành trang. Một vài giờ sau, vào lúc rạng đông, khi thành phố đắm chìm trong yên lặng trở lại, Lưu phu nhân ra phi trường với Diễm. Tối hôm ấy Lưu Phong không về, vì bệnh viện tràn ngập người bị thương. Không có nhiều hành khách đi phi cơ, vì tất cả những ai muốn tránh khỏi những cuộc bạo động đều đã bỏ trốn hết rồi. Nhưng tại sao lại phải bỏ trốn nhỉ, khi mà lộn xộn đã bùng nổ khắp nơi? Diễm siết chặt tay mẹ, cất tiếng hỏi: Mẹ ơi, mẹ có trở lại không? Con hãy tha thứ cho mẹ. Lẽ ra mẹ không nên khiển trách con mới phải, vì chính mẹ gây nên tình trạng này. Con ơi, con phải giữ mình cẩn thận và hãy tha thứ cho mẹ. Nói xong, chẳng để ý gì đến lời phản kháng của Diễm, vì nàng không dám nhận sự xin lỗi của bà và những lời nàng năn nỉ van xin bà. Lương phu nhân cương quyết bước lên phi cơ, ngồi ngã người vào ghế, nhắm mắt lại, bà trở về nhà. Chương 15, chương cuối. Thành phố yên tĩnh khi Lương phu nhân từ trên xe ca hãng hàng không bước xuống. Dưới ánh hoàng hôn, đường phố vắng que. Bà gọi một chiếc xe kéo. Phu xe là một ông già. Ông ta mời bà lên xe, chất hành lý rồi chạy chậm chậm đến địa chỉ chỉ định. Xe đậu trước cổng nhà, Lương phu nhân bước xuống trả tiền. Lão phu xe lịch sự hỏi: Bà có muốn tôi đợi đến khi có người ra mở cổng hay không? Lương phu nhân cả quyết: Không cần, trong nhà luôn luôn có người. Dầu vậy ông ta vẫn đợi. Lương phu nhân gõ mạnh vào cổng, nhưng trong nhà chẳng có ai đáp. Dưới ánh đèn yếu ớt của chiếc xe kéo, Lương phu nhân chợt đọc thấy mấy chữ bằng sơn đỏ viết mệt ngoạc trên cánh cổng gỗ: Nhà này của bọn tư bản, phải thiêu hủy. Bà quay lại nhìn người phu xe già và lắp bắp nói: Người ta muốn đốt nhà tôi. Người phu xe không biết đọc và không hiểu ý nghĩa mấy chữ này, nhưng nhìn nét mặt của Lương phu nhân, ông ta đã hiểu. Ông nói: Họ đã đốt nhiều nhà. Ông ta chờ vì không còn biết phải làm sao. Ông ta cô độc một mình, và Lương phu nhân cũng thế. Ông ta không có nhà cửa và cũng không hề được biết tổ ấm là gì. Đi đâu bây giờ? Mỗi người âm thầm tự hỏi mình như vậy. Nhưng những kẻ lạ mặt đã mang lại câu trả lời. Ngay vào lúc đó, một bọn con trai còn trẻ măng, có đứa hay còn là con nít, từ đâu không biết đã túa ra đường, miệng ca hát ôm sòm. Bọn trẻ này cũng không có tổ ấm. Chúng im bặt không ca hát nữa, để ngắm nhìn hai người già cả đang đứng trước cổng nhà đóng kín. Nhận thấy hai người già cả như vậy mà lại không có phương cách tự vệ, chúng khóa lên cười một cách thô bỉ. Lương phu nhân cất tiếng hỏi xem chúng là hạng người nào, nhưng chúng lại cười to hơn, vừa cười vừa chỉ tay vào dải thắt lưng màu đỏ mà chúng đang mang. Rồi chúng tiến tới dây chặt lấy hai người. Lương phu nhân hoảng hốt vội níu lấy người phu xe già. Ông ta cố gắng che chở bà, nhưng vô ích, ông ta không thể làm gì giúp bà được. Với đá xanh và gậy gộc, chúng túm lấy hai người và thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chúng đập họ đến chết. Khi biết chắc hai người đã chết, chúng mới bỏ đi nơi khác, vừa đi vừa ca hát. Trong ba ái nữ của Lương phu nhân, chỉ có cô gái lớn hiện diện trong đám tang. Đây là một đám tang đẹp nhất từ nhiều năm nay, và mọi người đều ngạc nhiên sao lại quy tụ được đông người đến như vậy. Tang lễ được cử hành vừa theo tập tục cổ truyền, vừa theo nghi thức mới. Thật vậy, có nhà sư đến tụng niệm cầu siêu, mặc dầu người quá cố không phải là một tín đồ Phật giáo. Một linh mục của nhà thờ nhỏ cũng đã rời khỏi nơi ẩn náu để đến đọc kinh cầu cho linh hồn người qua đời, mặc dầu bà không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Những người xa lạ mà Lương phu nhân đã giúp đỡ và cho ăn hàng bao nhiêu năm trời cũng tụ họp lặng lẽ trong phòng ăn của nhà hàng. Nơi đây bàn ghế đã được dẹp hết để nhường chỗ cho quan tài ngự trị. Đám thiếu niên cuồng dại đã phá hủy tất cả những gì có trong ngôi nhà đẹp đẽ của Lương phu nhân và cướp hết của cải của bà. Phòng riêng của bà đóng kín, chỉ có phòng ăn là được dọn dẹp sạch sẽ để cử hành tang lễ. Trong đám người đến dự, bộ trưởng Tào Chân cũng có mặt. Ông ta mang đến một vòng hoa trắng đặt trên quan tài. Ông đứng mặc niệm một hồi lâu, lặng ngắm khuôn mặt của người quá cố mà ngay lúc chết vẫn còn hoàn hảo và tuyệt đẹp, mặc dù màu da đã ngã sang màu ngà. Vũ Chu đã đội mão cho nữ chủ nhân của mình cẩn thận. Những vết thương của bà được che giấu dưới lớp áo sa tanh hồng. Trông Lương phu nhân như nằm ngủ trong quan tài. Ông bộ trưởng đang nghĩ gì đây? Nào ai biết được. Nhưng người ta đã thấy rõ là ông ấy buồn. Còn phần ông đang thả hồn nghĩ đến quá khứ mơ hồ và có lẽ đến cả những điều đáng lo ngại cho tương lai. Diễm ngắm nhìn khuôn mặt đẹp và nghiêm trang đó. Nàng tự đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không tìm được giải đáp. Có rất nhiều điều nàng không rõ về cuộc đời của mẹ nàng. Và từ nay nàng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được nữa. Cho dầu Lưu Phong vẫn hiện diện bên nàng, Diễm vẫn cảm thấy lẻ loi cô độc. Cái chết này làm cho mối tình của họ càng thêm khăng khít. Vì đoán biết nàng đau khổ, Lưu Phong đã tỏ ra trìu mến khác thường. Tuy vậy Diễm vẫn cảm thấy mối dây kết hợp giữa hai người còn quá mỏng manh. Và dầu trong thâm tâm nàng say đắm bên việc Lưu Phong, nàng dễ lấy làm tiếc phải sống trong tình trạng này. Tang lễ xong xuôi, thân xác Lương phu nhân đã được gửi vào lòng đất lạnh. Diễm trở về biệt trang ba con cáo tại Bắc Kinh. Không có gì thay đổi cả. Ấy thế mà mọi sự lại không giống như xưa. Mẹ nàng mất đi, không những nàng chỉ thương tiếc trong lòng mà còn ý thức được một trách nhiệm mới. Từ nay nàng có bổn phận đối với người mẹ quá cố. Lương phu nhân đã tin tưởng suốt đời không phải vào các thần linh mà vào dân tộc bà. Chính dân tộc này đã giết chết bà. Tuy vậy lòng tin của bà vẫn còn sống. Suy nghĩ như vậy, Diễm bắt đầu hiểu được mẹ nàng và hiểu được ý nghĩa cuộc đời của bà. Có thể nói rằng người phụ nữ thật xinh đẹp, thật cương quyết và thật ít cảm thông này đã tỏ bày nỗi lòng cho con gái theo một phương cách thật quyền diệu. Diễm có cảm tưởng như đã thấm nhuần tinh thần của mẹ nàng. Nàng đã rút tỉa được một sức mạnh lớn lao. Nó ảnh hưởng đến cả mối tình của nàng. Và Lưu Phong đã nhận thấy tâm hồn nàng thay đổi mà không hiểu tại sao. Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến một hôm, lần đầu tiên nàng từ chối ái ân với người tình. Chàng ngồi nhõm dậy sửng sốt. Ơ kìa, em không yêu anh sao? Nàng vẫn nằm nguyên, tay khoanh lại sau gáy, mắt ngước nhìn chàng và đáp một cách thành thật. Em yêu anh hơn bao giờ hết. Nhưng thật ra thì em đã thay đổi. Em không thể chỉ là một người nhân tình mãi được. Chàng nhìn nàng biết vẻ giận dữ, đôi mày đen rậm gần như che lấp hết hai mắt, miệng cầu nhầu. Sao em lại hồ đồ như vậy? Chàng ngạc nhiên thấy trong khóe mắt nàng chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả. Nàng bình thản đáp. Từ trước đến nay, anh và em, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân của chúng ta. Em lấy làm ngạc nhiên sao ái tình lại có thể ích kỷ đến như thế. Từ nay em hiểu là mối tình của chúng ta không được trọn vẹn vì mình chỉ nghĩ đến mình. Không chống thì chày, mối tình này sẽ phai nhạt nếu nó không phát triển. Và nó chỉ phát triển khi chúng ta cũng phát triển đủ để nuôi dưỡng nó. Lưu Phong ơi, em không muốn có những hành động như các em của em. Em cũng có thể ra đi và sống yên ổn tại nơi khác. Nhưng điều em lựa chọn giống như điều mẹ em đã lựa chọn. Em quyết định ở lại, không phải vì anh, không phải chỉ vì anh. Em vừa nói là điều em lựa chọn. Em không thể tiếp tục sống theo kiểu chúng ta đang sống hiện nay. Em muốn anh cưới em muốn có con cái. Em muốn sống theo lề lối ngày xưa, bên chồng và bên các con của em. Lưu Phong lắng nghe với vẻ ngang bướng và không ngớt nhìn nàng. Nếu anh từ chối thì sao? Với một vẻ cương quyết không kém, nàng đáp. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xa nhau. Em có công việc phải làm và em sẽ làm tròn. Chàng cầu nhầu. Em không yêu anh à? Diễm đáp. Em yêu anh và hơn nữa. Nàng không nói tiếp, vẻ mặt tươi tắn nhưng đôi mắt đẫm lệ. Anh có muốn cưới em không? Nàng hỏi như vậy mà không có ý ép buộc, nhưng với một vẻ hấp dẫn đến nỗi chàng không thể cưỡng lại nổi. Tuy vậy chàng không phải là người có thói quen nhượng bộ dễ dàng. Trong khi một cuộc đấu tranh đang âm thầm diễn ra trong nội tâm chàng, thì nàng nhìn chàng với đôi mắt hết sức trìu mến. Đây là một con người kiêu hùng, một con người bướng bỉnh, hay theo cảm tính nhất thời, hay nóng giận, nhạy cảm, chính trực, có tinh thần phục thiện. Một con người có thể lầm lạc nếu không được hướng dẫn tốt. Một con người có nhiều lầm lỗi vì thiếu luận cứ. Một nông dân, con của một nông dân, một con người của đại chúng. Ồ, phải, đúng là một con người của đại chúng. Nàng yêu chàng nguyên vậy như vậy. Và do ở mối tình này, nàng chia sẻ niềm tin của mẹ nàng vào những ai giống như chàng. Cuối cùng với một giọng cục mịch như đang nóng giận, chàng nói. Anh sẽ cưới em làm vợ, vì anh không thể sống mà không có em. Em có đầu óc trưởng giả, nhưng anh không thể thiếu em được. Nếu em nhất quyết phải có con thì chúng ta hãy có con. Anh không thể sống mà không có em. Nàng lắng nghe chàng nói, rồi nhoẻn miệng cười và ghì đầu chàng vào ngực mình. vừa cười Nam vừa kêu lên tha thiết: "Ôi, em yêu anh biết chừng nào." Hết chuyện.